Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Sài Gòn một thuở uống môi em ngọt của tác giả Lương Thái Sĩ và An Dân, đăng trong mục Sài Gòn muôn nẻo. Bạn đã uống cà phê nhiều rồi chứ gì? Bạn biết muốn pha một ly cà phê tuyệt vời đâu có khó phải không? Loại cà phê có cái tên ngộ nghĩnh là cà phê sẻ, thì loãng nước nhưng đậm mùi thơm. Loại cà phê mít thì đặc quánh mà vô vị. Hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là bạn đã đi được 70% đoạn đường rồi đó. Muốn kẹo kẹo thêm nữa hả? Hay muốn hưởng cái cảm giác chát chát, tê tê đầu lưỡi phải không? Dễ mà, thêm vào một chút xác câu khô là xong ngay. Bạn muốn có vị rum thì rum. Bạn thích cái béo béo thơm thơm của bơ thì bỏ một chút Britain vào. Bạn hỏi tôi nước mắm nhỉ để làm gì ư? Chà, khó nói quá đi. Nó làm sao cho chính xác đây? Thì để cho nó đậm đà. Mà đậm làm sao? Thì giống như uống coca thì phải có thêm chút xíu muối cho mặn mà đầu lưỡi ấy mà. Uống chanh đường pha thêm chút rum cho nó ra dáng tay chơi như kẹo hảo ngọt nhưng vẫn cắn răng uống cà phê đen không đường cho lập dị. Hay thèm đá muốn chết nhưng cứ chúng bạn nhậu thì nằng nặc đòi uống chay không đá cho khác người, cho đẳng cấp. Tôi không biết, không tả được. Mời bạn hãy thử và tự cảm lấy. Bạn đòi phải có tách sứ thì bạc. Bạn nói phải nghe nhạc tiền chiến, phải hút cáp tanh, giọng vài phát hết gần nửa điếu và rít đỏ đầu. Ruby quân đội hay Bastos xanh mới đã đời thú vị phải không? Thì đó, bạn đã có đủ hết những gì bạn cần. Sao không tự pha ra mà uống? Lại cứ đòi đi uống cà phê tiệm, dị hợm không? Nói vậy thôi chứ tôi biết, tôi không trách bạn đâu. Cà phê ngon chỉ mới được một nửa. Nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê. Chúng ta còn ghiền uống con người tại quán cà phê, uống không khí và cảnh sắc cà phê, uống câu chuyện quanh bàn cà phê và nhiều thứ khác nữa. Vậy thì bây giờ mời bạn đi với tôi, quanh quanh Sài Gòn, làm vài ly chơi. Dĩ nhiên là tưởng tượng, cả bạn và tôi đều đã biết, đã xa rồi, biền biệt lắm rồi, cái thời sinh viên ngày đó. Bắt đầu từ thập niên 70, những năm Sài Gòn đã trải qua những trở mình to lớn, những cơn lốc kinh hồn, những bùng vỡ vượt mọi giới hạn. Những xô đẩy, mời gọi đầy lôi cuốn và cũng nhiều cạm bẫy. Niềm vui và nỗi hy vọng về một vận hội mới sau biến cố 1963 qua nhanh, theo với sự yểu tử tất yếu của những người đã nhân danh một cuộc cách mạng. Nhưng là thứ cách mạng nửa vời, có khả năng đã phá nhưng lại thiếu bản lãnh và tâm lực để xây dựng, kiến tạo. Người Mỹ đổ bộ càng lúc càng đông. Theo với nó là các snack bar, gái làm tiền, sự phá sản nghiêm trọng của nhiều giá trị luân lý và đạo đức. Chiến trường càng lúc càng khốc liệt, càng áp gần và đã trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng, một cơn ác mộng thường trực. Miền Nam Việt Nam, những năm giữa thập niên 60 đến đầu thập niên 70 là như vậy đó. Tuổi trẻ Việt Nam lột xác, lớn ra và tự già đi trước tuổi của mình. Những lưu bút ngày xanh đành gấp lại, những mơ mộng hoa bướm tự nó đã thanh lỗi nhịp, vô duyên. Tiếng cười gần như ít đi, kém trong trẻo hồn nhiên. Khuôn mặt dáng vẻ dường như tư lự trầm lắng hơn và đầu óc không còn cũng không thể vô tư nhỡn nhơ được nữa. Những điếu thuốc lá đầu tiên trong đời được đốt lên, những ly cà phê đắng đầu tiên trong đời được nhấp vào. Và Dù muốn hay không, tuổi trẻ đã thực sự bị chi phối và phải thường xuyên đối diện với những bất hạnh của dân tộc, những thảm kịch của thân phận mình. Và quán cà phê trở thành cái nơi chốn hẹn hò để dàn trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm. Có một chút bức thiết, thật lòng. Có một chút làm dáng, thời thượng. Thông cảm dùm tí đi, tập làm người lớn chút mà. Đối với một thanh niên tỉnh lẻ mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, phồn vinh và náo nhiệt lắm. Trong suốt nhiều tuần lễ đầu tiên đi lại phải dè dặt và lúc nào cũng lẩm nhẩm câu thần chú. Phan Thanh Giảng đi xuống, Phan Đình Phùng đi lên và mượn tượng ra một lá bùa như một thứ kim chỉ nam khả dụng. Hai con đường một chiều và ngược nhau như cái xương sống xuyên dọc trung tâm thành phố, giúp định hướng, tạo dễ dàng cho việc di chuyển. Dĩ nhiên, nếu tính từ khu chợ cá tôi lưu trú, Phan Thanh Giảng được hiểu như bao gồm cả khúc Minh Mạng nối từ ngã 7 đến ngã 6 Chợ Lớn, và Phan Đình Phùng thì phải cộng thêm khúc Lý Thái Tổ rẽ phải đến ngã 7 hay rẽ trái đến Trần Hoàng Quân để về ngã 6. Về sau, khi đã khá quen quen, lá bùa được vẽ lớn thêm ra. Từ Phan Thanh Giảng, rẽ phải theo Lê Văn Duyệt, sẽ đến phố chính Lê Lợi, nhà sách Khai Trí, chợ Bến Thành. Rẽ trái thì sẽ lên Hòa Hưng Bảy Hiền. Từ Phan Thanh Giảng, rẽ phải ở Hai Bà Trưng sẽ đến bến Bạch Đằng. Còn rẽ trái thì sẽ qua Cầu Kiệu, ngã tư Phú Nhuận. Cũng từ Phan Thanh Giảng, rẽ trái ở Đinh Tiên Hoàng sẽ đến gặp Casino Đa Cao, Lăng Ông Bà Chiểu và hướng ngược lại là Trường Văn Khoa, Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp. Cứ thế, cái xe cọc cạch trung thành như một người bạn thân thiết lê la với tôi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Những ngày này, tôi là khách thường trực của quán cà phê Thu Hương ở đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất ngó chéo qua phía trại hòm Tobia. Nơi đây có một căn phòng hẹp, vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn. Phần còn lại là một sân gạch rộng có mái che nhưng không ngăn vách. Từ trong có thể nhìn rõ ra đường qua những song sắt nhỏ, sơn xanh và một dàn hoa giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong, cảm được một chút riêng tư, khách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi, u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía ngoài. Chủ quán ở đây là một người khá đặc biệt, khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ là thú tiêu khiển và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với cái tên tuổi Thu Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó. Việc của bạn là uống. Vậy thì đừng tái máy đụng vào làm hư cà phê của tôi. Cà phê được bưng tới. Ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và chờ. Yên tâm đi, đừng nôn nóng gì cả. Bạn sẽ có cà phê ngon để uống mà. Ông chủ sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường cho bạn, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự. Xin mời. Sau khi mọi việc hoàn tất, ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương. Đó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Nhiều người mới đến lần đầu không biết cà phê bưng tới là tự lo liệu cho mình, thì đều bị chỉnh ngay. Ông nôn nóng mở phin lỏng như vậy, nước chảy ra ào ào, còn gì là Thu Hương? Ông bỏ đường ngọt như ăn chè, còn gì là Thu Hương? Ông khuấy cốc cốc kiểu đó, cà phê sẽ chua lét, là ông giết Thu Hương rồi. Chà, thằng cha này rắc rối thật, nhưng là sự rắc rối có thể hiểu được, thông cảm được, miễn là cà phê ngon. Mà cà phê Thu Hương ngon thiệt, ngon lắm. Trong lĩnh vực kinh doanh các cà phê, có người dùng âm thanh, có người dùng ánh sáng và cảnh trí, có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên, có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. thì ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất, và ông đã thành công. Khách đến với Thu Hương là ai? Nhiều lắm. Họ có thể từ bên trường luật qua, từ dưới văn khoa, dược, nông lâm súc lên, từ trung tâm văn hóa Pháp, hội Việt Mỹ lại, từ Huỳnh Thị Nga, Nguyễn Công Trứ, Vương Gia Cần, Võ Trường Toản, Thư viện Quốc gia tới, quanh quanh khu Tân Định đa cao cả mà. Cũng có người từ xa hẹn nhau đến, nhưng dù từ đâu họ đều có điểm giống nhau, là tất cả đều trẻ và có vẻ chữ nghĩa lắm. Ông nào bà nào cũng tha tập cua, quăng tay, cộng với nào là hố thẳm tư tưởng của Phạm Công Thiện, cho cây rừng còn xanh lá của Nguyễn Ngọc Lan, nói với tuổi 20 của Nhất Hạnh, các tập san tư tưởng, sử địa, bách khoa, văn, vân vân và vân vân. Ở Thu Hương, dĩ nhiên là có thể uống ly chanh đường, uống môi em ngọt hay nhiều thứ giải khát khác. Tuy nhiên, phần lớn là nhâm nhi ly cà phê. Thu Hương nổi tiếng như vậy, ông chủ điệu như vậy, dù rành hay không, cũng phải ráng mà tỏ ra sành điệu với người ta chứ. Lại còn phải cố bậm môi mà kéo pastel xanh cho có vẻ phong trần. Cứ như thế mà trầm ngâm suy tư, rì rào tâm sự, đốt bao tử, đốt phổi và đốt thời gian. Nghĩ lại thật phí phạm và đáng tiếc. Nhưng hồi đó thì không thấy như thế. Phải như vậy chứ sao? Thời chiến mà, thời buổi nhiễu nhương mà. Ngày đó, tôi thường ngồi Thu Hương với một anh bạn đang học năm thứ hai ở trường y khoa. Anh là người rất mê giáo sư Trần Ngọc Ninh, coi ông là một nghệ sĩ tài hoa, một tay dao bậc thầy trong ngành giải phẫu và vẫn thường say sưa kể việc thầy Ninh có thể cầm lưỡi dao lam, khẽ vào tập giấy quấn thuốc và cho biết trước là sẽ rạch đúng mấy tờ. Bạn tôi đúng là người trời sinh ra để làm thầy thuốc. Anh muốn xoa dịu mọi khổ đau và không chịu được những điều tàn nhẫn, thô bạo. Hồi sinh viên tên An té lầu chết ở trường y khoa, báo đăng nói là tai nạn, nhưng không biết từ đâu bạn tôi khẳng định đây là một vụ ám sát thanh toán lẫn nhau, rồi anh đau đớn và tức giận lắm. Nhưng thật ra bạn tôi lầm, vì vụ té lầu và cái chết của An tại trường luật là hoàn toàn khác nhau. Người với người cùng trăm trứng chui ra, chả lẽ không còn cách đối xử nào tốt hơn với nhau hay sao? Đến lúc này, anh đã có câu trả lời cho điều ám ảnh nhiều năm trước. Không phải không có cách, mà là dường như người ta không cần và cũng không muốn phải chăng với nhau. Đau thật, nỗi đau quặn thắt tim gan. Bạn thường ăn phở gà Hiền Vương, phở gà Pasteur, bạn thường đi qua đi lại, liếc liếc mấy bộ đồ cưới đẹp ở nhà may Thiết Lập. Vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu không? Thì đó chứ đâu, gần nhà may Thiết Lập, cách vài căn về phía đường Nguyễn Đình Chiểu, ngó chéo qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào trung tâm thực nghiệm y khoa là Viện Pasteur. Tôi phải hỏi vì tôi biết có thể bạn không để ý. Quán nhỏ xíu xíu hà, với lại cái tên Hồng, không biết do ai đặt, gọi riết thì thành quen, chứ thực sự dường như quán không có bảng hiệu. Tiền diện của nó trông cũng ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng, và một cánh cửa ra vào loại nhỏ, loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong đánh vẹt ni màu vàng đậm. Trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái chụp to có vẻ hình hai thiếu nữ đội nón lá, một bình hoa tươi, một con thỏ nhồi bông và một cái cắm viết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, ống ả, vừa như lãng mạn phô bày, vừa như thẹn thùng che giấu. Cà phê hồng về ngoại dáng thực ra không có gì đáng nói ngoài cái vẻ xuề xòa bình dị tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và gần gũi. Tuy nhiên, nếu ngồi lâu ở đó, bạn sẽ cảm được, sẽ nhận được những nét rất riêng, rất đặc biệt, khiến bạn sẽ ghiền đến và thích trở lại. Hồi đó, nhạc Trịnh Công Sơn, đặc biệt là loại nhạc mệt mỏi cỡ Đại Bác Đêm Đêm hay Đàn Bò Vào Thành Phố, đã trở thành một cái mốt, một cơn dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại trên môi mọi người, đọng lại trong lòng mỗi người. Cà phê hồng đã tận dụng tối đa. Nói rõ ra là chỉ hát loại nhạc này. Và những người khách đến quán, những thanh niên xốc xếch một chút, bụi một chút, làm như không bụi thì không là trí thức vậy á. Đã vừa uống cà phê, vừa uống cái rã rời trong giọng hát của Khánh Ly. Đến hồng không chỉ có nghe nhạc về quê hương, chiến tranh và thân phận. Ở đây còn có thể đọc về những điều đó. Không hiểu do sáng kiến của các cô chủ muốn tạo cho quán một không khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức hay do tình thân và sự quen biết với các tác giả mà ở cà phê hồng lâu lâu lại có giới thiệu và bày bán các sách mới xuất bản, phần lớn là của hai nhà trình bày và thái độ và của các tác giả được coi là dấn thân, tiến bộ. Lại còn có cả Time, Newsweek cho những bạn nào khác báo nước ngoài. À, tôi đã đi quá xa rồi phải không? Xin lỗi, cho tôi được mượn cơ hội này để nói về tuổi trẻ của chúng ta một chút. Thôi, tôi trở lại với cà phê hồng đây. Hồng là ai? Tôi không biết. Quán có ba cô chủ, ba chị em, người lớn nhất trên 20 và người nhỏ nhất 15-16 gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều chung chung, không có khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng tất cả cùng có những đặc điểm rất dễ làm xốn sang lòng người. Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn tay rất đẹp và ít nói ít cười, trừ cô chị. Cái kiểu ít nói ít cười làm chết người ta đó. Còn cái dáng đi nữa, bạn còn nhớ không? Làm ơn nhắc giùm để tôi tả cho chính xác đi. Khó quá à. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những lời hát khó giải thích nhưng dễ cảm nhận như vết lăng trầm hay vết chim di gì đó. Có lẽ có thể mượn được để hình dung ra dáng đi của mấy cô chủ cà phê hồng. Nó nhẹ lắm, êm ái thướt tha lắm và cũng lặng lờ, khép kín lắm. Chính cái vẻ lặng lờ như vừa nhu lệ thẹn thùng, vừa như kiên kiệu kiêu sa, vừa lãng đãng liêu trai đó đã làm khổ nhiều trái tim trai trẻ lắm, rất nhiều. Những năm 80, cà phê hồng không còn, dãy phố nhỏ buồn thiêu, im lìm và trống vắng như nét ảm đạm chung của toàn thành phố, một thời rộn rã. Đối diện nơi quán cũ, gần cuối bờ thành viện Pasteur là một bãi rác khổng lồ, ruồi nhặng đen kịt và mùi hôi thối nồng nặc phủ trùm. Ở đó, hàng trăm ông lão bà cụ, hàng trăm trẻ em trai gái tranh nhau, giành giật, đào móc từng chút sắt vụn, từng mảnh nhỏ ni lông. Tôi đã thường đứng lại rất lâu, nhìn cái cảnh não lòng này và tự hỏi. Những người đã có thời ngồi đây mơ ước và hy vọng, giờ đâu cả rồi? Còn chị em cô Hồng, những nhỏ nhẹ tiểu thư, những thon thả tay ngà, những uyển chuyển chim nhi, giờ mờ mịt phương nào? Ai có thể trả lời được về số phận của những con người nhỏ nhoi trong thân phận chung của cả một dân tộc? Nay, khu vực này đã thay da đổi thịt nhiều, nhưng vẫn nhớ không khí xưa của một thời làm cách mạng và phản kháng ở trong quán cà phê. Viện Đại học Vạn Hạnh mở cửa muộn màng, nhưng ngay từ những năm đầu tiên, nó đã thừa hưởng được những thuận lợi to lớn về tâm lý. Hào quang của phong trào Phật giáo đấu tranh từ nhiều năm dồn lại, cùng với những tên tuổi chính trị đã giúp cho Đại học Vạn Hạnh được nhìn vào như là một cơ sở giáo dục khả tín, vừa như là một tập hợp của những thành phần trẻ tuổi ý thức và dấn thân nhất. Tuy nhiên, dường như cái hồn của Đại học Vạn Hạnh được đặt tại một tiệm cà phê tên là Quán Nắng Mới ở dốc cầu, ngó chéo về phía chợ Trương Minh Giảng. Quán Nắng Mới có nhiều ưu thế để trở thành đất nhà của dân Vạn Hạnh. Trước nhất là vì gần gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc chọn lọc và cuối cùng có lẽ quan trọng nhất là sự thấp thoáng của những bóng hồng có vẻ tha thước, có vẻ chữ nghĩa. Tôi quen với Quán Nắng Mới vì họa sĩ Ngọc, bạn của tôi, có lúc thuê nhà ở bên hông Đại học Vạn Hạnh. Và anh bạn trên trường thuê nhà trong hẻm sâu gần quán cà phê Cóc của nhạc sĩ Lê Đô. Quán cà phê này được biết đến với tập sách dạy tự học đàn guitar Caruli. Chừng đó là quá đủ, quá đạt để phe ta tụ lại rồi. Các anh chị em thuộc khối văn thể Mỹ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ tấp vào nói về chuyện văn nghệ. Nhóm làm thơ trẻ Nguyễn Lương Vị, Võ Chân Cửu lúc đó đang lên và đang chiếm đều đặn nhiều cuộc thơ trên báo Khởi Hành, ngồi đồng từ sáng tới tối để làm thơ. Những chuyên viên xuống đường và lợi dụng xuống đường cũng chụm đầu lại để bàn mưu kế. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn cả là những nhóm hai người, một tóc dài, một tóc ngắn, chờ vào lớp, chờ tan trường và chờ nhau ở Nắng Mới. Mỗi lần có đêm không ngủ, sáng Nắng Mới không còn chỗ ngồi. Vạn Hạnh như một lò lửa, một điểm nóng, một trung tâm. Hình như Nắng Mới đã sống với Vạn Hạnh, sống theo Vạn Hạnh cho đến ngày cuối cùng. Nắng Mới nay không còn, những người cũ tứ tán muôn phương. Cái nơi chốn đầy sức sống và niềm tin ngày nào giờ trở nên tiêu điều buồn bã như dòng kinh nước đen uể oải dưới chân cầu Trương Minh Giảng. Có một quán cà phê thân quen nữa không thể không nhắc đến là quán Chị Chi ở gần đầu đường Nguyễn Phi Khanh, cách không xa Casino Đa Cao. Thật ra đây không phải là quán cà phê mà là quán trà thì đúng hơn. Mà có lẽ cũng không thể gọi là quán trà, mà chỉ có thể nói là chỗ uống trà ở nhà chị Chi thì mới hoàn toàn đúng. Bạn hãy tưởng tượng giùm tôi cái khu gia cư xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, nằm phía sau rạp Casino Đa Cao. Ở đó có những con đường rất nhỏ, những ngôi nhà mái ngói phủ đầy rêu xanh, những hàng bông giấy che kín vỉa hè. Ở đó không có cái ồn ào náo nhiệt như ngoài Trần Quang Khải khúc đổ về Tân Định, cũng không có cái tấp nập ồn ả của đoạn Lê Văn Duyệt hướng về Lăng Ông. Nó trầm lắng cô liêu và im ả tách biệt lắm. Nhà nào cũng nhỏ, cất cao hơn mặt đường mấy bậc tân cấp xi măng. Mở cửa ra là có thể nghe người bên trái nói, thấy người bên phải cười và có cảm tưởng như có thể đưa tay ra bắt được với người đối diện bên kia đường. Quán Chị Chi là một trong những ngôi nhà này. Làm sao để nhận ra? Không biết, tôi đã nói là không phải quán xá gì cả mà. Chỉ là tới nhà bà chị uống trà chơi vậy thôi. Và đã là nhà bà chị thì phải tự biết chứ, cần gì hỏi. Phòng cách chị Chi được gọi là quán, nhỏ lắm, chắc độ 90 thước vuông gì đó thôi. Chỉ đủ chỗ để đặt 3-4 chiếc bàn nhỏ. Nhà không có nhạc, không trưng bày trang trí gì cả, ngoại trừ một bức tranh độc nhất treo trên vách. Bức tranh đen trắng, cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ một tờ báo Pháp. Tranh chụp để thấy một bàn tay dắt một em bé trai kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng phụng phịu làm nũng, hai mắt mở to nhưng nước mắt đang chảy dài theo má. Ở phía dưới có hàng chữ nhỏ: hôm qua con đã đi học rồi mà. Giang sơn của chị Chi chỉ có vậy và chỉ mở tiệm. Khách đến với chị Chi không phải coi bảng hiệu mà vào, cũng không phải nghe quảng cáo trên đài địa phương hay đọc giới thiệu trên báo trên chợ gì cả, mà hoàn toàn là do thân hữu truyền miệng cho nhau để đến, nhiều lần thành quen, từ từ quen hóa thân, rồi quyến luyến quay trở lại. Chị Chi có bán cà phê, nhưng tuyệt chiêu của chị là trà. Loại trà mạn sen, nước xanh vị chát, nhưng có hậu ngọt và mùi thơm nức mũi. Trà được pha chế công phu trong những chiếc ấm gan gà nhỏ nhắn xinh xinh. Ấm màu vàng đất, thân tròn đều láng mịn, vòi và quai mảnh mai cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm theo những chiếc tách cùng màu, to bằng ngón tay cái của một người mập, vừa đủ cho vài hớp nước nhỏ. Ấm có ba loại, được gọi tên cho ra vẻ trà đạo là độc ẩm, song ẩm và quần ẩm. Nhưng hồi đó, chúng tôi thường diễn nôm theo cái kiểu tiếng Việt trong sáng thành ấm chiếc, ấm đôi và ấm bư. Trà được uống kèm với bánh đậu xanh, loại bánh đặc biệt của chị Chi. Bánh nhỏ, màu vàng óng và mùi thơm vô cùng. Nhấp một ngụm trà, khẽ một tí bánh, cà kê đủ chuyện trên trời dưới đất, trông cũng có vẻ phong lưu nhàn tản và thanh cao thoát tục lắm. Đến với chị Chi, có cái thú vị là được hưởng một không khí thân mật thoải mái như đang ngồi trong nhà của mình. Điều thích nữa là không bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền bạc gì cả. Muốn đến lúc nào, cứ việc đến. Không có tiền thì chỉ cần ngồi cười cười. Chị Chi sẽ nói giùm cho bạn điều bạn khó nói. Cuối tháng chưa lãnh măng đa phải không? Uống gì nói chị lấy cho. Chưa hết đâu, khi đã thân, đã thành bạn của chị Chi, thì hai lần mỗi năm, vào khoảng trước Giáng sinh và 23 ông táo về trời, bạn sẽ được chị Chi kêu, đến chị chơi. Đến chị chơi có nghĩa là đến uống trà, mà không phải trả tiền. Và nếu gặp lúc chị Chi vui và khỏe, đến chơi còn có nghĩa là có bánh bèo tôm cháy hay bánh hỏi thịt nướng kèm thêm nữa. Khách của chị Chi không đông, giá nước ở chị Chi không đắt, vì vậy chắc chắn chị Chi không sống bằng cửa tiệm của mình. Chị bán cho vui, bán mà như kêu anh em góp chút tiền cho chị để chị nấu dùm chút nước uống cho vui vậy mà. Mà quả thật, ở chỗ chị Chi vui lắm, vui vì những đậm đà tình nghĩa. Hồi đó chị Chi đã khá lớn tuổi, bây giờ chị đã lìa xa chúng ta. Mà nếu có còn thì cũng không còn đủ sức để nấu nước giùm cho ai được nữa rồi. Quán chị Chi đã biến tướng ít nhiều, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện cho những anh chị em đã từng ngồi quán chị Chi bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị và đến những ngày khó quên cũ. Tôi nghĩ anh chị em cũng không hẹp lòng gì mà không cho tôi nói lời đại diện này. Cuộc đời chúng ta đẹp vì những niềm vui nho nhỏ không tên. Sài Gòn của chúng ta đáng nhớ vì những dễ thương nho nhỏ không tên. Chị Chi, chị đã cho chúng tôi những niềm vui ấy. Chị đã góp cho Sài Gòn một phần của cái dễ thương ấy. Cảm ơn chị và cà phê sánh đặc rất ngon của chị trong mùa hè đỏ lửa và lệnh tổng động viên. Những năm cuối thập niên 60, Sài Gòn có mở thêm nhiều quán cà phê mới. Những quán sau này được trang hoàng công phu hơn, có hệ thống âm thanh tối tân hơn và nhất là quán nào cũng chọn một cái tên rất đẹp. Phần lớn là dựa theo tên những bản nhạc nổi tiếng. Nào là Cà phê Hạ Trắng, Lệ Đá, Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng. Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ, hình như là đường Đào Duy Từ, gần sân vận động Cộng Hòa, có một quán cà phê không theo khuôn mẫu này. Nó mang một cái tên rất lạ, là quán Đà La. Đà La chính là Đà Lạt. Quán của chị em cô sinh viên chính trị kinh doanh, có lẽ vừa từ giả thác Cam Ly Hồ Than Thở để về Sài Gòn học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu hay sao đó. Trường kinh doanh quả là khéo đào tạo những môn sinh giỏi kinh doanh. Tin mấy cô sinh viên mở quán thật tình là không được chính thức loan báo ở đâu cả. Tuy nhiên, cứ úp úp mở mở như vậy mà tốt. Nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn tượng mạnh và quán được chờ đón với những trân trọng đặc biệt, những náo nức đặc biệt. những cô chủ chắc có máu văn nghệ đã cố gắng mang hơi hướm của núi rừng Đà Lạt về Sài Gòn. Những giò lan, những giỏ gùi sơn nữ, những cung tên chiến sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngồ ngộ, dễ thương. Rồi những đôn ghế, những thước bàn được cưa từ những cây cổ thụ u nần, mang vẻ rừng núi cổ sơ, đã giúp cho Đà La mang sắc thái rất là Đà La. Ngày khai trương, Đà La đã mời được linh mục viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt đến dự và đã chuẩn bị một chương trình văn nghệ hết sức rôm rã với những bản nhạc nhức nhối của Lê Uyên Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Chừng đó là đủ chết người ta rồi. Dân đại học xá kéo qua, dưới sư phạm, khoa học lên, y khoa Phú Thọ xuống. Cả Petrusky, Chu Văn An nữa là đủ bộ. Quanh quanh khu ngã 6 chấm Đà La và dồn tới. Những ngày đó, Đà La đông vui lắm. Nó trở thành một chốn tụ tập hết sức văn nghệ. Nó đã chứng kiến sự nở hoa của nhiều mối tình và chia sẻ sự héo tàn của nhiều mối tình khác. Nó có thể tiếp tục buồn vui với những người bạn trẻ như thế nếu như đất nước không có những đột biến to tát làm thay đổi rất nhiều nhịp sống chung và tác động sâu xa đến suy nghĩ và hành động của từng con người. Đà La vắng lần những người khách cũ, lưa thưa có thêm những người mới với dáng vẻ ủ dột trầm ngâm hơn. Đà La lần lượt nhận tin tức từ nhiều người bạn cũ không bao giờ còn trở về. Đà La có tiếp tục thêm nhiều buổi cà phê cuối cùng để tiễn những người đến lượt ra đi. Đà La còn đến lúc nào? Đóng cửa bao giờ tôi cũng không biết. Có điều là đã có một thời Đà La giống như tri kỷ của nhiều người. Nó cũng buồn, cũng vui, cũng hy vọng, cũng rã rời, cũng phấn chấn, mệt mỏi, cũng khóc, cũng cười, cũng muốn ngoan ngoãn xây dựng, cũng thích tung trời phá phách. Cũng tỉnh, cũng điên. Nói chung là nó chung chịu với bạn bè ở những tháng ngày nhiều chuyện, dễ thương lắm và đáng nhớ lắm. Một chút Sài Gòn. Cà phê Hân ở Đinh Tiên Hoàng Đa Cao là một quán thuộc loại sang trọng. Khách phần lớn ở đây là lớp trung niên và đa số thuộc thành phần trung lưu trí thức. Bàn ghế ở đây đều cao, tạo cho khách một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, và bàn nào cũng có đặt sẵn những tạp chí pháp ngữ số phát hành mới nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là quan trọng lắm, lớn lắm. Nhìn cái cách người ta ăn mặc, trong cái cách người ta thể hiện là biết ngay chứ gì. Có lẽ cả thời sự chính trị, kinh tế tài chánh, văn chương, triết học đều có cả ở đây. Một chỗ như vậy tốt lắm, đáng trân trọng lắm chứ. Tuy nhiên, dường như có một chút gì rất xa, rất lạ với một dân ngoại đạo cà phê. Hân vốn tự nó là nơi chốn hết sức đáng yêu và chắc chắn là một nơi chốn đáng nhớ của nhiều người. Dù ngồi quầy là một ông già đeo kính như bước ra từ một câu chuyện của văn hào Nga Shekhov. Về sau, ở đối diện với Hân, người ta mở thêm quán cà phê Duyên Anh của hai chị em cô Hà, cô Thanh. Cô em xinh hơn cô chị và được nhiều chàng trồng cây si. Không biết nơi này có liên quan gì với nhà văn Duyên Anh hay chỉ là tên đặt bởi một người chủ ái mộ nhà văn này. Quán này cũng là nơi đóng đô của một người bạn tôi, một kẻ si tình thoát ra từ tự lực văn đoàn duy nhất còn lại của thế kỷ 20 với tình yêu đơn phương dành cho cô em. Hai tiệm cà phê, một sang trọng chững chạc, một trẻ trung sinh động. Cả hai đã trở thành điểm hẹn đích tới mà khi nhắc đến, chắc nhiều anh chị em ở trường văn khoa, trường dược, trường nông lâm súc vẫn còn nhớ. Cũng như nhớ món bánh cuốn ở đình Tây Hồ bên trong chợ Đa Cao, nhớ quán cơm lúc lắc trong một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà nữ sinh viên vừa đi vừa run khi được mấy chàng mời cơm. Quán cơm ghi sổ bên hông trường và trong con hẻm trại gia binh gần nhà thờ Mạc Ti Nho. Bà chủ người Huế rất nhân hậu và hiểu cho sinh viên xa nhà. Bạn có thể ghi sổ 2-3 tháng ở đây mà không sợ bị nắm áo. Trong số ghi sổ kinh niên có tôi và Lê Quang. Có lúc đói quá, hai thằng bỏ ngang tiết học để đi ăn cơm lúc 10 giờ sáng. Rồi cả quán cơm sinh viên trong sân Hoa Lư, khi đã viêm màng túi theo cái cách nói bây giờ. Có tiền kha khá thì đi ăn cơm thố ở đường Phan Đình Phùng gần Bàn Cờ, rất ngon và lạ. Bạn nào muốn gặp các nhà văn, nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố, đeo kính cận nói chuyện văn chương, thì mời đến quán Cái Chùa. Anh em nào muốn có không khí trẻ trung đầm ấm, thì mời đến Hầm Gió. Anh em nào muốn có chỗ riêng tư tâm sự, thì cứ theo đường Nguyễn Văn Học chạy tuốt lên Gò Vấp và quán Hương Xưa. Ở đó có vườn cây đẹp, các cô chủ đẹp và cái cách người ta đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng đừng quên nhắc đến quán Chiêu, hẻm Cao Thắng, rồi còn cà phê Hàng Me Nguyễn Du bên hông Tổng cục Thực phẩm. Cũng Beatles với Don't Let Me Down, cũng Elvis Presley Như Ai và cả pha chút Adamo quyến rũ. Vợ tôi có cô bạn Nina với quán Nina gần ngã ba, giá cao gấp rưỡi những quán bình dân gần hãng Shell, nhưng so với Pono hay La Pagode thì chỉ bằng 1/4 là cùng. Dần dần, cà phê Nguyễn Du kéo tận đến bên hông Trường Đạo gần nhà thờ Đức Bà, bản doanh của các luật sư, và kéo đến sát hông Thư viện Quốc gia. Chán cà phê thì đi ăn nghêu sò, bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn Tri Phương góc Minh Mạng hoặc bên hông chợ Tân Định. Phá lấu thì đã có gốc Pasteur Lê Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có tiền. Rủng rỉnh tí xu dạy kèm cuối tháng thì có Mai Hương hay Chiêu ở Cao Thắng. Quán Mù U, hẻm Võ Tánh, chỗ thương binh chiếm đất ở gần ngã tư Bảy Hiền dành cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. Muốn thưởng thức túp lều tranh thì mời đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung Ngạn gần dòng kín đường Cường Để. Rồi quán cà phê Lú ở chợ Thì Nghè của một tay họa sĩ tên Vị Ý. Cao cấp hơn thì có La Pagode, Broda. Thích xem phim Pháp xưa, phim Mỹ xưa và ngồi cả ngày thì xin mời vào rạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi để chung vai với đám đồng tính. Vào Casino Sài Gòn có thể vào luôn hẻm bên cạnh ăn trưa rất ngon tại một quầy mà tôi đã quên tên. Nhưng rạp Rex vẫn là nơi chọn lựa nhiều nhất của sinh viên nghèo lẫn giàu. Người chịu tiền vé xem phim, người chịu tiền cà phê, cuộc sống sinh viên cứ chia sẻ như thế mà đi tới vô định. Nghèo nhưng vui và mơ mộng tới trời. Tống Biệt Hành, đôi mắt người Sơn Tây, sống chung với cô Hái Mơ. Đại Bác Ru Đêm, sánh vai với Thu Vàng. Ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau. Thi thoảng lại pha thêm một chút tội ác hình phạt. Zara đã nói như thế. Che Guevara, Garcia Lorca. Nhưng định hướng vẫn mịt mờ, vô định, không thấy đâu là đường. Cứ ngỡ mở mắt dậy sẽ thành anh hùng, nhưng lại không có ngày mai. Trong tâm trạng đó, sinh viên nào mà chả có một lần ghé qua ngã ba Chú Ía hay ngã năm Chuồng Chó để biết mùi đàn bà. Và rồi kết thúc tại trung tâm Gia Liễu Hồ Xuân Hương nếu thiếu may mắn. Nhưng không sao, sinh viên mà, cõi trên một chút, tâm thần một chút, lập dị một chút, đói, giả hay là thật một chút, thầy tu một chút, du đảng một chút, và cả ở bẩn một chút thì mới là sinh viên. Tất cả những gì tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, và đặc biệt là tặng tất cả những ai tha hương, có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy, dường như một nửa trái tim mình còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, Duyên Anh hay đâu đó ở quê nhà. Sài Gòn, tháng 8, năm 2021. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.